Do đó mà trong kinh Di Ma Cật mà mình đã học qua rồi đó, ngài Xá Lợi Phất thì ngài nghi không, nói là do Bồ Tát tâm thanh tịnh cho nên cõi Phật thanh tịnh. Thì ngài nói như vậy, nếu mà Bồ Tát mà tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh, như vậy thì Đức Thế Tôn của chúng của mình đó, tức là Đức Phật Thích Ca xưa kia khi mà làm Bồ Tát không, thì tâm của ngài há là không thanh tịnh hay sao, mà bây giờ cõi Phật đây nó không có thanh tịnh như thế này. Tức là giờ cõi này là nó đầy đủ là nhơ nhớp nè, nó không có thanh tịnh nè. Thì ông Phạm Vương Loa Kế ông mới nói không, nghĩa là ngài chớ có khởi cái niệm ấy cho là cõi Phật đây không thanh tịnh, vì tôi thấy cái cõi này là thanh tịnh cũng như là cung trời tự tại, chỉ vì nhân giả có cái tâm cao thấp thôi, chẳng nhân trí tuệ Phật cho nên thấy nó như thế. Tức là lấy cái tâm cao thấp mà nhìn cho nên thấy nó có nhơ, mà không nhìn theo cái trí tuệ Phật. Nếu mà lấy cái trí tuệ Phật mà nhìn á thì thấy nó là thanh tịnh tốt đẹp. Thì Phật nghe như vậy thì Phật mới liền ấn cái ngón chân xuống đất, không, tức là Phật nói, Phật xác định đó là cõi này là thanh tịnh đó, nên Phật mới ấn ngón chân xuống đất á, thì cõi này nó liền trang nghiêm tốt đẹp như cõi nghĩa là vô lượng công đức Bảo Trang Nghiêm của Phật Bảo Trang Nghiêm. Như vậy tức là cho thấy rằng nghĩa là mình dùng cái tâm nhơ, cái tâm cao thấp không, thì mình nhìn thì cõi này nó có nhơ, có cao, có thấp. Nếu mà dùng cái tâm thanh tịnh, cái tâm Phật để mình nhìn á, thì thấy nó là thanh tịnh, thấy cái gì nó cũng sáng, là cũng giác hết. Cho nên ở đây thì ngài mới phá đó, nếu Bồ Tát mà nói như thế này ta sẽ trang nghiêm của Phật thì chẳng gọi đó là Bồ Tát nha, bởi vì Như Lai nói trang nghiêm của Phật tức chẳng phải trang nghiêm. Như vậy thì cái niệm nhơ sạch, cái thấy trang nghiêm cũng phải quên. Và như vậy thì Bồ Tát mà thông đạt cái pháp vô ngã thì Như Lai mới nói đó thật là Bồ Tát, không? Mà nếu mà Bồ Tát mà thông đạt pháp vô ngã, không? Tức là pháp nó không có cố định như thế này là cố định như thế này, như thế kia là cố định như thế kia, thì hiểu được chỗ này rồi thì mình thấy rõ ràng cái nghĩa phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, chúng sanh tức là Phật, là rõ ràng không có gì phải nghi ngờ. Bởi vì thông suốt được cái pháp, các pháp nó là vô ngã rồi, thì phiền não cũng vô ngã, Bồ Đề cũng vô ngã, rồi sanh tử cũng vô ngã, Niết Bàn cũng vô ngã, chúng sanh cũng vô ngã, thì Phật cũng vô ngã. Thì về phiền não tức Bồ Đề đâu có gì lạ, nghĩa là phiền não cũng không cố định là phiền não, rồi sanh tử cũng không cố định là sanh tử, thì vậy mới sanh tử tức là Niết Bàn. Rồi trở về cái thực tế mình đang tu. Vậy thì mê cũng không cố định là mê, phải không? Mê cũng không cố định là mê, bởi vì tất cả pháp đều vô ngã mà, không? Rồi vọng tưởng cũng không cố định là vọng tưởng. Thì vậy có gì phải sợ không? Nếu mà vọng tưởng mà cố định là vọng tưởng á, thì mình làm sao mà tu cho hết. Còn đây thì rõ ràng các pháp nó là vô ngã, thì như vậy là mê không cố định là mê, cho nên mới có thể chuyển mê thành giác. Vọng tưởng không cố định là vọng tưởng, cho nên mình tu thì nó mới hết, nó mới lặng. Vậy thì không, mình không có mặc cảm là tu nó không có hết vọng tưởng, không có sợ vọng tưởng nhiều, mà biết rằng là vọng tưởng cũng không cố định, không có thật. Và như vậy thì cuối cùng rồi á, thì quý vị thấy là có Bồ Tát hay không. Đây là nó là nếu Bồ Tát thông đạt cái pháp vô ngã thì Như Lai nói đó thật là Bồ Tát. Vậy thì cuối cùng cũng không phải hoàn toàn là phá hết không có Bồ Tát, mà chỉ là mình không tất cả những cái tình chấp, không? Thì đó mới thật là Bồ Tát, mà chứ không phải là phá hoại cái pháp. Hiểu như vậy thì mình mới thấy được những ý nghĩa Phật dạy mà không mắc kẹt trên cái ngôn ngữ, cái lời nói. Cho nên cái đoạn này mà nghiệm kỹ thì nó sẽ rất là có lợi ích cho mình thực tế đang tu. Đó là qua cái đoạn 17 trúc giáo vô ngã tới đoạn thứ 18 là đồng quán một thể. Đến đây thì Phật bảo ông Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Ngài thưa là: bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có Phật nhãn. Tức là năm con mắt. Nghĩa là đến đây á là để cho thấy rõ phá tất cả pháp, tất cả đều vô ngã, không còn chỗ nào để cho mình bám, không? Nhưng mà rồi không phải cuối cùng rồi là không còn gì hết, không còn thấy biết gì nữa. Có người nghe nói là đọc học kinh Kim Cang là sợ Kim Cang là học nó là gì cũng không không hết, rốt cuộc là không còn gì hết, không? Hoặc là tu mà nghĩa là sạch hết vọng tưởng rồi thì lúc đó không biết là còn gì. Bây giờ mình còn vọng tưởng á thì mình còn biết cái này biết kia, thì tu bảo là sạch hết vọng tưởng rồi không biết lúc đó ra làm sao. Thì ở đây thì không phải sợ là sạch hết rồi, không có sợ thành Phật rồi á là không còn biết gì hết, mà ở đây thành Phật rồi là có đầy đủ năm mắt thông suốt, không? Cho nên ở đây khi mà hỏi mỗi mắt á thì ngài Tu Bồ Đề ngài đều đáp là có hết nha. Nhục nhãn nghe là Như Lai có nhục nhãn chăng thì ngài đáp đều có, pháp nhãn cũng có, thiên nhãn cũng có, đủ hết. Nhục nhãn tức là con mắt thịt của mình đây, không? Tức là con mắt này là con mắt do cha mẹ sinh ra, không? Thì cái này thì nó thấy được cái vật này vật kia, nhưng mà con mắt này nó cũng ngầm ẩn, coi như nó ngầm ẩn cái tánh thấy ở trong đây, nên ngầm ẩn cái tánh thấy cho nên nó mới thấy được cái này, thấy được cái kia. Nhưng mà do còn mê cho nên nó dính gọi là nó dính khằng với cái căn này, tức là với cái nhãn căn này, tức là cái tánh thấy nó dính với cái nhãn căn này, cho nên rồi nó thấy nó có giới hạn. Tức là con mắt thì nó thấy trước mà không thấy sao, không? Hoặc là để tờ giấy che ngang thì nó cũng không thấy, tờ giấy mỏng thôi cũng không thấy, tức là nó có giới hạn. Đó gọi là nhục nhãn. Còn thiên nhãn á, là con mắt của cõi trời, không? Thì con mắt này thấy thấu qua suốt hết những cái chướng ngại, không? Thì con mắt này á có hoặc là do cái phước nghiệp mà nó được, tức là do mình có cái phước, không? Sanh lên cõi trời thì nó được mắt này, hoặc là do cái định lực, do mình tu định á thì nó thành là cũng con mắt này. Còn huệ nhãn á là con mắt của bậc thánh Thanh Văn Duyên Giác, thì con mắt này thấy suốt gọi là năm uẩn này, nó đều là vô ngã, tức là nó thấu suốt được cái lý không, gọi là thấy suốt được cái chân đế, thì đó là huệ nhãn. Còn pháp nhãn á thì thấy cái tục đế, tức là thấy mọi cái thứ, mọi pháp sai biệt, mọi căn cơ sai biệt của chúng sanh. Nghĩa là pháp nhãn thì Bồ Tát mới có, tức là mắt của Bồ Tát. Các ngài thấy rõ pháp vô ngã, cho nên biết căn cơ sai biệt của chúng sanh đó mà thuyết pháp, cho nên được khế hợp. Cho nên con mắt này gọi là nó thông về tục đế, còn huệ nhãn thì thông về chân đế, tức là cái lý không. Còn đây gọi là tục đế, là lý giả, là những cái sai biệt. Còn Phật nhãn á thì nó trùm hết năm mắt kia, thấy tột tất cả hết.